Nhật ký cho một người. Em không thể bắt thời gian quay trở lại. Có một ngày anh nói yêu em, căn nhà nhỏ chiếc ghế nằm đơn lẻ. Em hững hờ đâu biết quá thiêng liêng. Em đã hững hờ. Sao giờ chẳng bình yên, cứ thẳng thốt sợ rồi anh lạc mất. Lạc mất bàn tay đêm nào vội nắm, lạc mất bờ vai nương tựa ban đầu. Anh lạc mất rồi, em biết sẽ về đâu. Tờ thư trắng ngày xưa làm sao em hiểu hết. Và ngày tháng, những vui buồn sắp đến, một mình em không đủ sức mong chờ. Một mình em, ai chép nhạc vào thơ, ai sẽ giúp thời gian quay trở lại. Các vòng nhỏ chiếc ghế êm ngày ấy, anh không về, đơn chiếc phủ đầu vai. 1992. Tôi có chủ khoan chăng? Cái lẽ của bài thơ đơn giản, không gò gẫm, không làm dáng lả lướt gợi nhục cảm, không thô tục. Lời thơ dạt vào hồn nhiên như hơi thở bình thường, không oán hận, không vần mà tưởng như có phần, rất hoàn chỉnh. Chắc đã làm thơ hơn 10 năm với cái tay nghề này. Về đời tư người làm văn nghệ, thỉnh thoảng tôi nghe vài các bạn bình phẩm. Thằng này bịp bợm, thiếu cái khiêm tốn. Cô hay bà nọ thích lăng nhăng thế kia. Người làm văn nghệ ưa uống rượu. Nhưng đâu phải chàng nào cũng là nhà văn, nhà thơ giỏi. Một bạn trẻ bất hạnh mắc cái bệnh phong cùi hủi đã nói trong lúc vui miệng, nếu làm thơ người ta sẽ làm nhà thơ quá dở, nhưng lấy làm hân hạnh là Hà Mặc Tử cũng từng mang bệnh phong, cũng là bằng cớ khiến cho thiên hạ thấy kẻ bệnh tật lắm khi có tài năng lớn. Cách đây vài mươi năm, chưa nói đến trăm năm, nước nào cũng có vài nghệ sĩ xuất sắc. Bỗng dưng im lặng tiếng, vài nhà phê bình đã chứng minh. Chẳng qua thì nghệ sĩ ấy bi quan bị hành hạ vì bệnh hoa nguyệt. Trước khi có thuốc trụ sinh bệnh là nan y thì chắc lẽ ta nên đặt giả thuyết rằng nếu không mang bệnh ngặt, chàng nọ đã bất tài vô tướng. Trong cái giới văn nghệ, vài bạn đầy thiện cảm, thiện chí nhưng chọn lầm con đường. Thay vì làm giáo viên dạy việc văn xuất sắc, anh ta lại thích sáng tác rồi trở thành nhà phê bình cay đắng. Hằng học các thái độ tự tôn, rằng nếu ta chịu làm văn nghệ, anh ta sẽ giỏi hơn người đã bị ta phê bình. Trường hợp vài người lớn tuổi, có con có cháu làm ăn không khá, nhưng khoe khoang, thằng giáp nọ, thằng ất kia, hồi ở Việt Nam làm ăn dở, còn thiếu nợ tôi, nếu vượt biên, tôi sẽ làm giàu gấp 10 lần nó. Hậu sinh khả úy. Tình cờ đọc một tờ đặc san gửi vào từ đất Quảng Nam, điện bàn do học sinh trường Nguyễn Duy Hiệu ấn hành, gặp cái bài của Văn Như. Học sinh thời năm 1975-1976 đề cập trường hợp của Văn Quang, em ruột của Thúy Kiều và Thúy Vân, một nhân vật bề ngoài xem như phong lưu nhưng thực chất là hèn hạ, thích làm quan kiểu phong kiến nhưng kẻ ngụy quân tử. Tình yêu mang cái hình tượng phổ biến và gắn bó với thiên nhiên, thí dụ như thề non nước trăng gió, hoa nguyệt mây mưa, vàng đá thề non hẹn biển, vân vân. Đốt lò hương ấy so tơ phím này, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió là hay chị về. Ta lại sực nhớ nghi lễ của mọi tôn giáo đều dùng lửa khói âm thanh tơ phím lò hương, gợi cái tình yêu bất diệt từ kiếp trước kiếp sau, hiu hiu gió, hồn ma quỷ hiện về. Bao quá cái không gian và thời gian thì mới đặt cái điều cho cái sân khấu nghệ thuật. Nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên, quả kêu khói tỏa trăng lui. Thời gian là lúc quả kêu, khói trăng gợi cái không gian. Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi là tiêu biểu cho sự hưởng thụ, hà làm công quỷ đùa giỡn trên xương máu của dân đen. Nhưng lâu rồi, đưa đôi lứa gắn liền vào đất, trở thành một cái đẹp dân gian với người đời sau, dẫu là nghèo đói vẫn thích nhắc đến tưởng mình là Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi. Hai nghệ sĩ này đã hưởng thụ thay cho ta, ta có thể đóng kịch vua chúa sung sướng trong giấc mơ vì họ đã gắn bó với non nước. Hứa hồn với đường làm cái bài thơ Ly Sơn, ngọn núi thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi có cung ôn tuyền, suối nước nóng chanh. Xây cất dạng biệt thự dành cho vua chúa và quý phi để được kích thích, thấy cái cảnh xâm tình. Họ Dương bị bức tử, vua buồn bực, ít tới, Lần hồi thì cung Ly Sơn trở thành hoàng phế. Hứa Hồn sau này đến cung Ly Sơn làm bài đại ý. Từng nghe cái chuyện nhà vua hồi nào cũng đến đây với Dương Quý Phi. Vua mặc áo bào tươi tắn, xe vua có treo kiếm. Với cái tiếng đàn, tiếng hát, đồng lõa như ngày nay đi ô tô, gắn máy lạnh, thêm cái băng nhạc trữ tình rỉ rả. Xe của người đẹp ở phía Tây, núi non vắng lặng, xe của vua sang phương Bắc. Sóng nước chảy mênh mang, nhưng từ khi người đẹp bị bắt thắt cổ ở Mã Ngôi, vua ít tới lui thăm cảnh cũ. Ngày nay thì trước mắt Hứa Hồn chỉ còn thấy ngói rơi xuống bức tường trống, biệt thự xuống cấp đầy cỏ dại. Theo Đào Duy Anh, cao là thứ cây nhưng cây ngãi. Tôi tóm lược theo Trần Trọng Sang, Kim Thánh Phán về cái bình thơ đường và bản dịch. Phụng Giá, Bắc Quy, Sơn Tĩnh Tịch, Long Dư Tây Hạnh, Thủy Thao Thao, Nga Mi Một Hậu Tuần Du Thuyển, Ngõa Lạc, Không Tường Kiến Già Cao. Trần Trọng Sang thì dịch: xe rồng về Bắc non hiu quạnh, kiệu phượng sang Tây rước rạc rào. Vắng bóng mày ngày vua ít ngự, ngói rơi tường trống cỏ lao sao. Họa sĩ nếu muốn vẽ lại quang cảnh ngói rơi tường trống cỏ dại ở cung Ly Sơn buổi ấy, ắt phải thâm nhập cái bối cảnh lịch sử. Ngói rơi như là cái thứ ngói quý phái, cỏ dại cũng âu sầu kín đáo hồn thu thảo. Mấy cái câu thơ của Hứa Hồn như phản phất cái sức sống, mặc dầu ở thời xưa xứ lạ lại dịch sang tiếng Việt, nhạc điệu tuân luật của chữ nghĩa ắt bị giảm nhiều. Á Đông ngày nay không quan niệm một ngàn thơ một phái yếu như Tây Phương. Ta bày ra sao khuê, sao văn xương, như những quan chức cao cấp đội mũ cánh bườm, mang râu dưới cái quyền của Đức Ngọc Hoàng Đại Lão. Văn minh cơ khí phát triển, với cái đường phố đầy đèn điện, nhà cao tầng, phòng ốc, cá thể, hãng xưởng xi măng, cốt sắt, máy lạnh, bàn ghế bằng nhôm, điện thoại, máy vi tính, phương tiện di chuyển không còn là con ngựa. Có người thêm bực bội khi về nhà dùng thức ăn đóng hộp. Bếp, với cái nhiên liệu ga và điện, rõ ràng là một thế giới giả tạo. Muốn được thân mật hơn, gợi tình hơn, bèn sắm cái loại trang phục chế của Van Gogh, Picasso, lại còn có máy thu hình, tô chén bằng nhựa, họa chăng, thỉnh thoảng mua vài cái đó hoa hồng. Sớm nở tối tàn, muốn lâu tàn lại bỏ hóa chất vào cái bình cắm bông, thế là bày ra một loại tranh toàn đường nét theo cái kỹ hà học. Hoặc viết văn theo cái kiểu phân tâm học, có người tự mổ xẻ tâm trạng của mình. Sự hoạt động về sinh lý được so sánh với cái hoạt động của máy móc, xuất hiện nhiều tiểu thuyết với cái câu văn thật dài. Có người đối thoại với bộ máy sinh lý nghèo nàn của mình, dường như ngày nay phong trào tiểu thuyết mới đã mất dần độc giả. Trở lại với ý kiến của Filippi Brancini, người Sài Gòn thích được mơn trớn, thích những cái gì hợp với cái cảm tính nhưng không quá đam mê, thích ứng nhanh với tình thế để tự tồn tại nhưng không mang theo cái định hướng rõ rệt thực dụng. Đôi khi phi lý luận, phi đạo đức nhưng không sa sút đến mức hèn hạ, sống rời rạc, thiếu tổ chức nhưng đủ khả năng gìn giữ để không bị tàn phá xa cộng đồng dân tộc. Tôi thường nói đất lành chim đậu, làm bạn hàng rong cũng sướng hơn dầm mưa cày cấy, huê lợi thâu vào chân chóng. Không chờ đến 5-7 tháng mới có tiền một lần. Phan Xích Long khởi nghĩa ở Sài Gòn, tên thật là Phan Phát Xanh, là con của người lính Mã Tà ở Chợ Lớn. Tư Mắc nắm lực lượng võ trang của Phan Xích Long đã làm bồi bàn cho Tây. Con cái giới điền chủ khi du học về thường chống thực dân khá hăng say như Nguyễn An Ninh, Huỳnh Thiện Lộc. Sinh viên học sinh thời chống Mỹ tuy có phát triển, được bằng bác sĩ y khoa luật sư, lại nổi cái máu nóng đốt xe Mỹ. Sài Gòn là cái chiếc bè tre đậu xa đất liền, kết lạc chặt chẽ không bung ra, như Brancini so sánh là không ổn. Theo tôi, Sài Gòn dính vào đất liền, gắn bó với dãy Trường Sơn và đồng bằng sông Đồng Nai, sông Cửu Long. Mặc dầu nhìn ra biển khơi gió lộng, Sài Gòn giống như một mặt tiền một ngôi nhà đã cho mướn làm nơi bán máy móc điện tử, bán cà phê, sửa xe gắn máy, nhưng trong những dãy nhà hãy còn, bàn thờ ông bà ít khi những ngày Tết, cái mặt tiền phải dọn dẹp nhường chỗ cho bà con tới vui chơi, đốt pháo ngoài lề đường. Ông Brancini đã nhận xét rất đúng ở Nam Bộ, tuy tình hình thuận tiện nhưng giới tư sản bản xứ không đủ sinh lực, lại chịu sự khống chế của thực dân. Lịch sử là một chuyện đã qua, không tài nào làm lại lần thứ nhì vì bối cảnh và con người đã thay đổi. Một tiếng chuông ngân nga, thâm trầm dường như của người lớn tuổi theo văn hóa Tây Âu, cố gắng tìm ra điểm tương đồng giữa Đông và Tây, buổi hoàng hôn, không hờn, không oán, và chút ân hận say sức. Tóc bạc qua râm, ông Brancini ngồi bên Tây mà nhớ bên Đông, nhớ quê mẹ. Thiếu tầm vũ trụ thì thơ văn trở thành vụn vặt, liêu kêu không khái quát. Biển sâu cành liễu buông chìm, hoa đào ngọn nước, con chim phụ tình, tảng đà. Bến tầm dương, canh khuya đưa khách, quạnh hiu thu, lâu lách, điều khiêu, dịch, tùy bà hành. Không gian thời gian số kiếp con người, sự tình cờ, hoa quỳnh sắp trổ nụ, chẳng ai oán, đón trước, nở từ nách lá nào, nở phòng chừng khoảng nửa đêm, rưng rưng nở, chẳng ai đoán được ni tất lớn nhỏ. Tuy đã từng quen với mùi hoa, mỗi lần gặp hoa nở, ta vẫn thấy như quen và rất lạ. Có thật mà như mơ hồ, sắp tan biến như giấc mơ ngắn ngủi. Michel Planis, thông loại khóa trình, tập san do Trương Vĩnh Ký chủ biên, ra đời năm 1888, tên ở Sài Gòn, nhằm cung cấp một số bài học bổ ích. Đối tượng là học sinh trường tỉnh, trường tổng, trường làng theo nhu cầu lúc bấy giờ, là giữ căn cứ văn hóa cổ truyền khi tiếp cận với văn hóa Tây Phương. Báo viết cách đây hơn 100 năm, nài xin chép nguyên văn vài đoạn để thấy lời ăn tiếng nói của người xưa. Nhiều bài không đề tên tác giả, tôi đoán chừng do Trương Vĩnh Ký viết ra. Văn viết như văn nói, trích truyện từ thức gặp gián tiên, kiểu Lưu Nguyễn nhập thiên thai. Lâu ngày chán cái cuộc sống trên cõi tiên, muốn trở về quê với thế gian phàm tục, tuy cực khổ nhưng là của con người thật. Chàng từ thức cầm thơ từ tạ ra về, tới nơi thì đã vẫn đổi sao dời khác xưa, tìm nhà, nhà chẳng còn, tìm người, người những mặt xa lạ cả. Nhưng thấy lấy một người quen, hỏi ông già bà cả thì nói không biết, nói đến họ ra cũng không ai biết. Các ông già nói từ thuở nhỏ có nghe nói tên ấy họ ấy mà biết đã mấy đời rồi, bây giờ còn ở đâu mà tìm. Từ thức ngơ ngáo chẳng biết làm sao, muốn trở lại non tiên cùng với nàng giáng hương. Hay đâu sự đã dở dang rồi, xe may đưa mình. Nó đã đi mất xa, một mình bơ vơ ngao ngán. Mới mở thơ ra mà coi, thì biết đã đành cách biệt, không còn lẽ trở lại nữa được. Thở than thân, thở ra, chung vào cái núi Huỳnh An, ẩn ở đó làm sao mà biệt tích không rõ đặng, không tên tác giả. Sau đây là thái độ của tác giả khuyết danh Trương Vĩnh Ký chăng? Đối với Phan Thanh Giản, sau khi nguyên soái giai ở Blabrandier đánh chiếm Vĩnh Long, phải bèn sắp tàu bè, binh lính kéo thẳng xuống Vĩnh Long mà lấy tỉnh, ông Phan Đương Khê nghĩ rằng chẳng cần chi phải đổ máu người, mà rồi cũng phải mất tỉnh. Vì biết cự không lại, thì người bèn giao ba tỉnh cho Tây, cho êm đi cho rồi. Thế cùng phải làm thế ấy, nên người chấm nước mắt mà viết thơ cho nguyên soái gia, mà gửi gắm cho dân 6 tỉnh, rồi người tỉnh cốc mà chết. Thương vì làm tôi vua đã hết lòng ngay, giúp việc nước đã hết sức bền, mà già không trót đời, chết không an phận, vì nước, vì nhà mà quên sống, tưởng được tự ấm, thê vinh, ai hay tội lệ vấn vương, công nghiệp bấy lâu một chút phủi rồi, mất hết mọi sự, chức tước, ngôi thứ, phẩm hàm, vì đều bị lột ra hết, lại còn mang cái án xử tử, giam hậu nữa, viết danh. Cũng trong tập san đối trên, Thấy cái sưu tầm vài cái tục lệ dân gian nay không còn, thí dụ như bài Bắt Kiêu gọi hồn ếch. Bóng chàng đồng cốt xương ra, hỏi nào chú ếch phải ra khỏi hồn, mẹ ơi rầy tôi đã về, nào chè nào cháo cho đồng tôi ăn. Trầu đâu một miếng đỏ môi, rượu đâu đánh chén, đồng tôi gọi hồn, đồng tôi vâng lệnh Ngọc Hoàng ra đi. Hỏi thăm chú ếch hồn thì ở đâu, bữa qua mưa gió đã lâu, thấy hồn ngồi chầu cực phận thương thai. Thấy một chí đớm chỉ đuốc khi nay, năm người chỉ một bắt hồn mà thôi, lớn bắt bé bắt chẳng tha hồn nào. Bắt được hồn giữ hôm mùng 5 tháng 3, nó đem giao phó cho bà chúa giao. Măng non giấm cái pha vào, thanh tiêu là quả chuối xanh, thông bạch là hành, vị muối là diêm. 100 vị thuốc kể ra, chua cay mặn chát xót xa lòng hồn. Rượu kia nồng nã càng khôn, có đôi thần đũa thông dong. Trước hồn vào ở khúc trong là kỳ, hồn gửi về thăm họ kẻo nhớ thương. Hỏi thăm cô cốc cho những chú nhái chàng khiêu, từ dài chẳng được bầu bạn sớm khuya cực lòng. Trời mưa nước chảy đầy đồng, thấy thằng cầm cuốc dông ra sáng lòa. Tháng sáu hồn vào ẩn hang, thấy thằng tai ẩn tai khuyết, vai mang giỏ thì. Giỏ đào nó xoáy một khi, lớn bé bắt chẳng tha hồn nào. Giật lên hai lựa là tên, bỏ vô miệng vịt, nó xào, xách đi. Nó xách đi chợ một khi, mảnh dao, mảnh thớt phân ly một hồi, thương thai ba bạn một nồi. Nó xáo khi nóng, khi sốt, khi vơi, khi đầy, da giòn thịt béo xương mềm. Anh em chú cháu khi mời nhau ăn. Chép lại bài văn vần lắm khi thiếu cái vần này, tôi thấy người xưa đã thận trọng trong việc sưu tầm, nghe sao viết vậy không dám gia công chế biến thêm cho đủ vần đủ điệu, đã thất bổn rồi lại càng thất bổn hơn. Thêm bài vè cốc bị con nít đánh. Hay hà cốc ở trong nhà, thóc tách bò ra, kiếm rồi táp nhởi. Chẳng ngờ vì bởi con nít lên ba, vui lại nó pha, rồi lại nó đánh, thân tôi mỏi mệt. Tôi lại la làng, anh em họ hàng ở nơi xóm bùn, anh em còn mọm, những kẻ chẳng hiu, anh em ít nhiều, chân tay cái nhát. Ươm ướm, người ta chẳng thương, người ta đánh đập. Hai bài vè gọi hồn, ếch và cốc bị con nít đánh mà tôi chép lại đây, với cái dụng ý sưu tầm tư liệu dân tộc học. Phải chăng đây là trò chơi trẻ con kiểu xây ghế, xây khỉ, xây ma từ xưa hồi trước năm 1945? Trẻ con xúm nhau, lập phe, nhóm riêng, không cho người lớn biết. Một đứa uống ít rượu bày cái việc lên đồng, lên bóng. Tôi thấy cái trò xây ma, một đứa nằm dài trên mặt đất hoặc trên hai cái chiếc ghế, bốn đứa đứng xung quanh khom mình, mỗi đứa chìa ra một ngón tay, đặt dưới lưng đứa đang nằm. Chúng hát một cái bài khó hiểu, trong đó có câu xịt kéo ra xịt kéo xì như cái lời chú bí mật. Rồi từ từ, gói bốn cái ngón tay nâng đứa bé nằm vẫn nhắm mắt sau khi uống rượu. Chuyện ếch và cốc phải chăng nhắc đến thân phận kẻ bị áp bức, chết rồi nhưng cố gắng nói ra lời qua cái miệng trẻ con ngây thơ. Nhiều nhà dân tộc học đã chú trọng đến những trò chơi kèm theo những lời lẽ khó hiểu như sấm truyền, như thần chú của thầy Pháp, dạng mê tín cổ sơ, hồi thời còn ăn long ở lỗ, với cái dấu ấn mãi còn sót lại. Tập sang Trương Vĩnh Ký còn sưu tầm cái câu khó nói. Người ta bày những cái tiếng khó nói để nói đi nói lại nhiều lần, cho khỏi lộn, khỏi liệu mà nói lái bậy ra. 1. Ăn cơm dưới đò, lên đèo mà đói. 2. Một con ngựa kéo đá, hai con ngựa kéo đá. 3. Một con cá mồi béo, để con mèo đói ăn. 4. Quần tía rách, để trên vách đất. 5. Một con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn cá ăn tôm, hai con cò xanh. Người xưa muốn dạy trẻ con là luôn cả người lớn nên ăn nói cẩn thận, đừng lanh miệng mà hóa ra thô tục. Ngao Du nhiều phen ở miền núi tình cờ gặp ông lão ra câu đố, thử nói trên một con cá, trên ngọn đèn leo lét hoặc một ngọn đèn cày nhỏ nến đang chảy, nói tên một con cá mà ngọn đèn tắt. Vì không trành ngữ học, cách phát âm, tôi thử nói con cá mòi, cá trê, cá lóc, cá lù đù, nhưng không làm ngọn đèn tắt được vì không đủ hơi gió. Khi tôi chịu thua, ông bèn nói đó là con cá thu. Khi nói tiếng thu, nếu cường điệu một tí thì thổi ra sức mạnh. Lại thấy, ở sách nào không nhớ, ghi lại về trò chơi, đánh đũa hoặc đánh chuyền chuyền với 10 chiếc đũa và một trái chanh hoặc trái banh quần vợt, hốt đũa mỗi lần một chiếc, rồi hai chiếc, rồi nhiều động tác khác, đòi hỏi kỹ thuật và năng khiếu, đó là cách luyện cho trẻ con lanh tay lanh mắt từ thổi bé. Thời xưa trò chơi này của trẻ ăn xin ăn mài, trình diễn cho những người khán giả xem, dịp Tết, đám giỗ, đến từng nhà để xin chút ít tiền thưởng. Bởi vậy mà ở gia đình bình thường, cha mẹ muốn hạn chế thỉnh thoảng rầy la con cái trò chơi này, điềm xui xẻo, chúng nó sẽ nghèo đi ăn mài. Những khi người mù, kẻ khất hành thời xưa thường đánh đàn độc huyền mà nói thơ, độc huyền cũng như tự chuốc lấy cái điềm xui xẻo. Trên sân khấu thời xưa, kiên cử việc thổi cái ống tiêu, nghe thâm trầm, thật như gợi cái ý đoàn hát sẽ tiêu tan sự nghiệp, đồng thời cũng cử luôn cái thổi sáo cho chắc ăn. Nói thơ Vân Tiên, theo tôi rõ ràng là cái điệu hô cái bài chòi Bình Định du nhập vào cái Nam Bộ. Cái cách về cái chi tiết, Lục Vân Tiên mang nội dung lành mạnh, nhưng nhiều người chê cái lời thơ kém nhuần nhuyễn. Theo tôi thì Lục Vân Tiên soạn ra nhằm cung cấp kịch bản cho nghệ nhân biểu diễn theo cái điệu hát bội, nói thơ khi to khi nhỏ, khi nhíu mày, thêm cái điệu bộ vừa phải. Trường hợp của lời ca vọng cổ, lời ca tân nhạc hoặc bổn tuồng hát bội, nếu đọc xuông thì thấy buồn ngủ, làm văn nghệ mà lười biếng, tự tôn không tham khảo để nhập tâm vào cái vốn dân tộc, quả là khó thành công lâu dài. Khác với cái tuần báo, báo ngày, nghề làm báo vẫn cần nghiên cứu những gì người trước đã trải qua. Tưởng rằng chỉ mô phỏng Tây Phương là đủ, qua vài năm, người thiếu căn bản dân tộc sẽ thấy mình là dạng lều bèo, bèn đi tắt vào thiên của Đông Phương. Nhưng hỏi ôi, lý thuyết thì như thế, nhưng thật sự thì không phải thế. Thụ động phá phách để mô phỏng thiền, tưởng rằng tiến tới lại hò hét muốn giết tất cả mọi người, rồi mình sẽ tự sát kiểu quảng cáo thương mại. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, gia đình nọ đang lúc trong vên, có người di tản, thêm người là sĩ quan chế độ cũ, chợt nhớ tới tiếng lờ láo, chẳng biết nên cư xử như thế nào cho phải lẽ. Mấy chữ giữa ngoặc kép này dường như của Đào Duy Anh trong từ điển truyện Kiều. Hàng thân lơ láo phần mình ra chi. Anh họ làm giáo sư, gia đình sống tương đối dễ dãi, mãi chờ đợi đứa cháu vợ. Năm xưa đi tập kết, tin rằng đứa cháu nhất định lần dò về thăm. Địa chỉ mấy năm vẫn không thay đổi, vả lại thì đứa cháu nọ có trình độ văn hóa. 10 ngày sau, đứa cháu đến. Còn gì sung sướng cho bằng. Có bà con tham gia cách mạng thứ thiệt quả là cái phao cứu mạng. Ít ra cũng làm cho mấy tay cách mạng 30 tháng 4 trong sớm nể mặt không bức hiếp. Lập tức đem ra hai cái chai rượu chát, rượu vang, thứ nhập cảng, bấy lâu để dành, rồi mua hai con gà quay. Mời người hàng xóm tới vui như đình đám. Tàn tiệc thì đứa cháu khoe rằng đang làm công tác riêng, hơi bí mật. Nó gọi anh em trước về nhà để ngỏ ý mượn số tiền muộn. Anh đưa ngay. Hai ngày sau hừng sáng, nó lại đến mượn số tiền nhỏ hơn. Anh cố gắng đưa, bẵng một tuần nó trở lại kèm theo một người bạn. Thấy chuyện không bình thường, anh bèn nghĩ ra biện pháp khá ổn. Bấy lâu anh làm đại lý bán sỉ cho hiệu thuốc Resident. Trong nhà còn chừng 100 cây thuốc. Thôi thì đành tặng cho đứa cháu nọ 5 cây thuốc lá rồi nói, cỡ này không khá, lấy tạm vậy đi. Từ đó đứa cháu đi biệt tích, Sau này mới biết nó phạm kỷ lục lúc ở miền Bắc. Chẳng còn ai tin cậy nữa, nó đang xin miếng đất ở Thủ Đức để cất ngôi nhà nhỏ sống với bà vợ khá đanh đá và ba đứa con tánh tình khó thương. Gia đình nọ gần bến phà Mỹ Thuận có 5 đứa con, mẹ già từ trước chia gia tài ra 5 phần, 4 đứa con ở lại mỗi đứa một phần. Phần thứ 5 dành cho đứa đi tập kết, chờ ngày đất nước thanh bình sẽ trao cho, gọi là hương hỏa. Với cái căn nhà bộ phán tụ cẩn vân vân, đứa con ấy trở về mang theo một bà vợ gốc Bến Tre. Gửi nhau lúc sơ tán, đứa con bèn thắp nhang bàn thờ, ông bà để cô vợ và hai đứa con ở lại giữ cái phần hương hỏa, rồi anh lên Sài Gòn để nhận một chức vụ gần như quan trọng. Lên Sài Gòn, anh ta được cấp nhà, đi ô tô, nhà nước rồi cưới thêm cô vợ trẻ, cho ra vẻ hiện đại hơn. Cô vợ gốc Bến Tre tức giận trả thù bằng cách bán ngôi nhà hương hỏa. Cất căn chòi, lần hồi bán luôn cái tủ thờ thay vào đó là mua cái bàn nhỏ, tạm thời đặt là bàn thờ ông bà. Cây gỗ xảy ra giữa mẹ chồng nàng dâu, rốt cuộc bà mẹ đành ra riêng với đứa con thứ. Ngày vui đất nước, dĩ nhiên kèm theo nhiều việc nhỏ không vui cho từng gia đình. Đề tài lớn ai chịu tìm tòi thêm hư cấu, nhất định tạo ra vài tác phẩm, như cần đến cái tai nghề của tôi không có vì phải hiểu tâm lý sâu sắc của từng nhân vật. Lại cái chuyện Việt Kiều, mấy năm sau giải phóng, gia đình nọ nghĩ đến việc chia gia tài cho con trước khi người mẹ nhắm mắt. Ba đứa con ở lại bán nhà, chia đồng đều 3 phần, mỗi phần vài cây vàng. Dạo ấy thì nhà bán quá rẻ, và vàng thì cũng khó kiếm. Nhưng 2 năm sau thì hai đứa vượt biên từ năm 1977 lại trở về với danh nghĩa Việt Kiều, mua vài hộp cao ly sâm và sinh tố tặng mẹ. Hai tay này hợp hai anh em lại, cùng ba mẹ để đòi chia cái phần gia tài. Bi kịch bắt đầu vào cái màn gây cấn, hai đứa Việt Kiều lấy danh nghĩa là con ruột, đòi chia phần như những đứa con ruột khác. Anh em và ba mẹ lấy đa số áp đảo với cái lý luận sắc bén. Tụi bay ở bên Mỹ, gửi thơ về, nói làm ăn, kiếm đô la dễ dàng, chụp hình gửi về, đứng bên chiếc ô tô. Đáng lý ra thì tụi bay phải tặng cho mấy đứa em cực khổ bên này, mỗi đứa 1.000 đô, tại sao lại dành ăn với mấy đứa em ruột? Tụi đó cực khổ lắm, nào những năm ăn bo bo, ăn bột mì, làm thủy lợi, đóng tiền xây thủy điện Trị An, thằng Út lại đi nghĩa vụ quân sự, anh em uống rượu, lại chửi thề qua ngay giữa nhà. Bà mẹ khóc nức nở, cha tụi bay ở trên bàn thờ, tụi bay chửi nhau như vậy coi không được. Bà đi ra khỏi nhà, anh em tiếp tục chửi mắng. Sau năm 1954, có gia đình nọ khá giả, chủ nhà đi kháng Pháp vài năm rồi tự ý bỏ về, chịu cực không nổi. Chúng tôi gặp lại vui vẻ kể chuyện xưa, nào chèo thuyền, chèo ghe, dầm mưa, mưa càng to chèo càng hăng để chống lạnh. Chủ nhà đang làm xuất nhập cảng, khi tôi túng tiền thì cho vài trăm, bây giờ vài trăm là to lắm. Hôm nọ thì chủ nhà cho người mời tôi, bảo rằng có chuyện cần gặp. Ăn cơm xong, chủ nhà đưa lên sân thượng, đích thân xay cà phê bột và chế thật đậm, rồi phân trần rằng anh vừa về quê để chi gia tài. Bây giờ luật cải cách điền địa của Diệm đang bồi thường phần đất của điền chủ nào bị trước khủ để cấp lại cho nông dân. Theo luật thì người cài có ruộng. Anh nói rằng có người đổi thay tính tình, thậm chí anh em ruột. Tiền trước khủ được 5 triệu. 4 anh em, mỗi người hơn 1 triệu. Đến lúc chia tiền thì anh bạn của tôi ngỏ ý chia 5 triệu lấy làm tư. Hơn 1 triệu một người, nhưng chỉ nhận đúng 1 triệu thôi, số tiền còn lại để góp phần vào cái buổi tiệc. Một đứa em đứng lên nói, thưa anh đã hưởng cái gia tài quá nhiều rồi, chứ không hồi xưa, ba là điền chủ, ham cho con đi học bên Tây. Anh được cha mẹ chọn cho đi, đậu kỹ sư về Sài Gòn, anh cưới vợ đẹp và giàu, con cái thông minh, học trường đại học trở thành kỹ sư bác sĩ đúng không? Anh bạn tôi trả lời đúng lắm. Đứa em nói tiếp, hồi cha mẹ còn sống anh đã chia gia tài rồi, đi học bên Tây trở về nước lại nhảy đầm cưới vợ giàu do là tiền của cha mẹ xuất cho. Còn như tôi đây ở nhà cờ bạc ăn nhậu học không tới tiểu học. Con cái thì dốt nát. Tụi tôi thì chịu thiệt thòi, anh sướng quá, cha mẹ chi cho anh hơi nhiều. Hồi xưa bây giờ, anh xách cái bản mặt, kiều cái mặt mo, mặt cao, để mà chia lần thứ nhì. Không biết xấu hổ hả? Ra khỏi nhà lập tức. Trí thức mà không biết phải quấy, trí thức kiểu gì kỳ cục quá. Anh bạn của tôi đã cười chua chát lúc ấy. Thì tôi được cha mẹ cho đi tay ăn học, để làm vẻ vang cho dòng họ, trong đó có anh em mình. Tụi tôi không cần cái vẻ vang đó, con cái tụi tôi giờ đây có đứa đang chăn trâu, chưa đi chơi Sài Gòn lần nào. Tôi đã thấy nhiều lần anh em ruột trong gia đình tương đối, đứng đắn, học hành, bậc trung, lại chỉ tục với nhau như bọn du côn, trong khi cái quan tài của cha hoặc mẹ còn hoàng trong nhà, để hạch hỏi nhau, thêm lời xúi dục của dâu rể về mấy cái chục cây vàng hoặc vài cây gì đó. Cha mẹ chết để bao nhiêu, đem ra, chia đầy đủ, bằng không thì không có động quan. Quan là để chờ thanh toán. Đầu năm 1964 tôi ở trọ của một gia đình thuộc lớp nghèo thành thị. Mẹ bán bún bên chợ nhỏ, còn gánh nước mướn. Lần này là lần hồi chán nghề gánh nước rồi, làm vợ cho cái anh Mỹ da màu. Nhờ vậy mà con đem tiền về cho mẹ đánh bài tứ sắc lai trai, an dưỡng cái tuổi già. Nhưng anh Mỹ nọ muốn tuân theo thuần phong mỹ tục, đòi làm lễ kết hôn và ra mắt mẹ vợ. Liệu chừng xin phép gặp mặt thì khó. Cô nọ lén đột xuất đưa anh Mỹ về tới nhà. Anh này đen sậm cao lớn quá chừng, lại mặc bộ cơm lê trắng, thắt cái cà vạt. Trẻ con bu lại xem. Bà mẹ nhìn ra, giật mình nổi giận vì tự ái với hàng xóm, bèn vụt mất mấy cái lá bài tứ sắc xuống đất rồi chụp cái cây chổi mà đập vào đầu đứa con, mắng nhiếc thô tục. Cô nọ đứng khóc nức nở trước nhà không chịu dời chân. Bây giờ thì tôi đứng ra năn nỉ, dâu gì đó cũng là con, chú kia cũng đã là rể. Bà mẹ cứ chửi đổng, tôi dời qua cái xóm khác, sau đó quên hẳn vì cái chuyện chẳng có gì điển hình cho lắm. Nhưng đâu hơn 20 năm sau, lúc thời kỳ quá độ của ta còn khó khăn, tình cờ đi ngang qua chợ, nghe gọi tên, đúng là bà mẹ năm xưa tóc bạc, vẫn gọi bán bún, nhưng mấy cái ngón tay đeo nhiều khoen, rực rỡ. Bà tha thiết mời tôi vào nhà chơi, nhà khá hơn dạo trước, bàn thờ cẩn, chân đèn, lư hương sáng choáng, trên vách, tranh mỹ thuật, nữ Thái Lan và chân dung ông bà hồi xưa. Bà nói, con hai lấy chồng Mỹ đen, hồi xưa có vậy mà có hiếu quá chừng. Sớm này vài gia đình sĩ quan vượt biên thỉnh thoảng gửi về có $100, nó dốt nát. Vậy mà cứ 2 tháng lại gửi về vài $100, lại còn hứa bảo lãnh cho tôi đi du lịch bên Mỹ, hoặc muốn ở luôn tùy ý. Đời nào tôi chịu đi, bên đó lạnh lắm, trời ơi, được lắm nghe. Mấy năm nay, vải bô khan hiếm, nó đã gửi về nhiều sắp nào. Xích gân xích bóng cho bà con dưới ruộng. Bà ngoại bà nội có đầy đủ, riêng tôi thì đủ thứ cái áo lạnh, khăn choàng cổ. Tôi gật gù. Trong lúc uống bia, do bà chiêu đãi, hồi đó bà chửi nó, cho nó là bất hiếu, đòi lấy chổi đập lên đầu nó. Bà tự bào chữa. Qua bên Mỹ, lập tức nó với cái thằng Mỹ đen đồng ý ly hôn. Thằng chồng khác của nó bây giờ giàu lắm, chụp hình coi xứng đôi vừa lửa. Cắm lại thì ông bà mình nói có đức, không mặc sức mà ăn. Hằng đêm thì thắp nhang, tôi không hiểu tôi có đức hồi nào. Nhà này sửa lại tất cả $2,000, chòm sớm trầm trồ khen ngợi tôi được sung sướng về già. Bây giờ tôi bán bún riêu như xưa, bán cho vui ở không buồn lắm. Vậy mà mỗi ngày lời không dưới 15,000. Ăn trên gọi tróc, nát dậu còn bờ tre. Một ông lão ở Huế bảo rằng tróc là cái đầu, dậu là cái hàng rào. Giới chài lưới, xây nò, đan lưới ở Nam Bộ gọi là dậu, rào dậu. Nhưng trong dân gian đã quen nói ăn trên ngồi trước, nát vỏ còn bờ tre. Làm sao sửa lại được? Hiệu đính là chuyện của người làm công tác ngôn ngữ, nhưng dân gian vẫn là dân gian. Cái thói quen đã trở thành chân lý rồi. Một đoạn của văn hào Pramkoy Mauriac tóm lại vài ý như sau. Viết văn là niềm hạnh phúc lớn vì được giải tỏa bao nhiêu ẩn ức. Mình phân tích con người của mình để mình hiểu mình hơn và giới thiệu với nhiều người. Viết là cắt tay chặt chân của mình, ném từng giọt máu ra, Vì vậy, càng viết ta càng thấy mình trở thành một con người tàn phế. Người viết văn nếu định hình là con người không còn bóng, bóng dáng của mình là tác phẩm, lần hồi vĩnh viễn xa rời mình. Vài người viết để có thiên hạ khen ngợi mình, đã già mà còn viết, nhưng lẩm ca lẩm cẩm viết không thực chất thì mình là một cái bóng ma, không còn dính dấp đến con người, một bóng ma giả tạo. Như cái cối xay nghiền nát từng chữ, đùa với chữ, chẻ tóc làm tư, khi vui, thì quả là trò hề đáng nhằm chán. Tôi diễn kịch lại với sự cường điệu. Ở đoạn khác thì văn hào này nói rõ hơn về tình huống của người viết văn mà không biết rút lui giải nghệ kịp thời, giống như buổi hoàng hôn ông lão nọ đi tới đi lui giữa cái thửa đất vừa dọn xong, tay này bưng cái thúng trống rỗng, nhưng tay kia thì cứ làm cái động tác như bốc từng nắm hạt giống mà gieo. Cho thiên hạ thấy mình còn gân, không phải lại cái nghiệp tổ, kiểu cái con tầm đến thác. Hãy còn vướng tơ diễn ra cái vai trò của chàng trai trẻ thổi nào, nhưng nên quên rằng bụi ấy là bình minh trong thúng đầy những hạt lúa đang nảy mầm tứ thật. Cầu trời khẩn Phật cho tôi đủ can đảm rút lui kịp thời, không tự ái. Dâu xanh phải trả sợi tơ vàng, mấy chữ duyên dáng của nhà thơ mà tôi quên tên. Con tầm không đủ khả năng ăn và tiêu hóa lá dâu là con tầm bệnh hoạn. Trong thực tế, đâu có tơ mà nhã.